Thế trong thời gian tôi đi vắng thì vẫn nhớ đến các anh chị, cho nên có nhờ cha Hiền đồng hành với các anh chị trong lớp Thánh Kinh. Rồi chúng ta đã đọc sách Giu-đi-tha, rồi Esther, rồi sang sách Ma-ca-bê. Và chắc là cha Hiền đã trình bày một cái bối cảnh tổng quát về sách Ma-ca-bê. Cho nên hôm nay là tôi đi trực tiếp vào một vài bản văn trong sách Ma-ca-bê. Mời các anh chị và các bạn lấy sách Ma-ca-bê ra. Ma-ca-bê quyển thứ 2 đó. Chúng ta lấy ở chương 12. Chương 12 từ câu 38 đến câu 46. Tôi chọn những bản văn mà giáo hội đã chọn để dùng trong các cử hành phụng vụ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc các anh chị trong lớp Thánh Kinh 100 tuần này là khi đọc một cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh, tôi hay chọn những bản văn được dùng trong cử hành phụng vụ, để khi chúng ta tham dự những cử hành phụng vụ ấy thì chúng ta hiểu lời Chúa rõ hơn. Cho nên cái việc học Thánh Kinh nó được gắn liền với đời sống phụng vụ của người Công giáo chúng ta, chứ nó không phải là một cái môn học thuần lý thuyết. Và từ đó nó dẫn đến đời sống thực hành của mình. Cái bản văn này nói về việc cầu nguyện cho người đã chết, cho nên rất gần với tháng 11 sắp tới nè. Sắp hết tháng 10 rồi. Thứ tư tuần tới là mùng 2 tháng 11, lễ các đẳng, các linh hồn. Cho nên chúng ta đọc bản văn này thì quá thích hợp. Thế bây giờ mời các anh chị bắt đầu từ câu 38. Lễ tế cầu cho chiến sĩ trận vong. Ông Giu-đa thu quân và đến thành Adulam.
Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giu-đa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo choàng của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy những đồ vật được dâng cúng cho các thần ở Yamnia. Đó là điều mà lề luật cấm. Vì thế, ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục.
Chúng ta ngưng ở đây. Thường ở trong cái bản văn mà được dùng trong cử hành phụng vụ, lễ các đẳng, các linh hồn, có một lễ đọc bản văn này. Nhưng mà chỉ bắt đầu từ cái câu nói đến chuyện ông Ma-ca-bê, ông ấy quyên tiền và gửi về Jerusalem thôi, chứ không có cái phần mà các anh chị vừa mới đọc. Cho nên không biết rõ lý do. Còn bây giờ chúng ta ở trong lớp Thánh Kinh đó, thì mình đọc cho đầy đủ hơn, cho nên mới có cái câu vừa rồi. Chuẩn bị an táng cho những người đã chết ở trong cuộc chiến. Cuộc chiến nào vậy? Nhớ lại coi. Lúc bấy giờ, đất nước Do Thái này, dân Israel này, nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp, và họ áp dụng cái tiến trình gọi là Hy Lạp hóa. Thông thường ở đâu cũng vậy thôi. Những anh cai trị thì nó áp dụng cái văn hóa của nó trên người bị trị, Cho nên người Hy Lạp, người ta áp đặt cái văn hóa Hy Lạp lên người Do Thái. Mà trong việc áp đặt ấy lại phạm đến cả những lề luật tôn giáo. Thế cho nên ông Maccabê và cả gia đình mới đứng lên chống lại, và có nhiều người theo ông để chống lại người Hy Lạp. Cái cuộc chiến là như vậy. Thế bây giờ trong cuộc chiến đó có những người phải hy sinh. Thế thì người ta chuẩn bị an táng cho những người đã hy sinh. Nhưng mà lúc đấy người ta mới khám phá ra là trong áo trận của các tử thi đó, người ta thấy có những đồ vật được dâng cúng cho thần ngoại. Nói nôm na như mình bây giờ đó là có khi đeo bùa trong người. Nôm na là như vậy. Thế thì có thể những người ta mang những cái đồ vật hay là mang bùa đó, người ta tin rằng là như thế thì sẽ may mắn, khỏi phải chết. Nhưng mà bây giờ mới lộ ra, đối với người Do Thái thì làm như vậy là vi phạm lề luật của Chúa. Thành thử ra chúng ta mới đọc được ở đây cái câu: vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục. Cứ tưởng mang bùa thì sẽ thoát chết, ai ngờ là càng mang bùa thì càng chết sớm. Mình hiểu cái câu văn mạch nó là như thế. Nào thế bây giờ chúng ta đọc tiếp ở cái câu 41 á. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa,
vì người là thẩm phán công minh, đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục.
Ấy, chúng ta dừng ở đây một chút. Ông Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy những người đã chết đó, mang trong mình cái lá bùa đó, những cái đồ vật dâng cho thần ngoại đó. Cho nên đây là một cơ hội để ông Giuđa cho các quân sĩ của mình một bài học sống động, là mình phải trung thành với Chúa như thế nào. Nên chúng ta để ý cái chi tiết đó, bởi vì nhân cái việc chuẩn bị an táng mà khám phá ra điều đó, thì ông ấy vận dụng cơ hội để giáo huấn quân sĩ của mình trung thành với lề luật của Chúa.